Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genesaret. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu. Và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền trở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy xa tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý anh bạn chị em, qua đoạn Phúc Âm Thánh Luca chương 5, chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên. Chúa Giêsu giảng dạy ở bờ hồ Galilee, nhưng mà cái vùng Genesaret, nơi đó Chúa thấy dân chúng đến rất đông và Ngài cần chọn một cái thuyền để ngồi trên thuyền khỏi bị dân chúng chen lấn và làm cho Ngài khó mà giảng dạy. Và khi ngồi trên thuyền với cái bờ trước mặt là một cái bờ dốc cao lên, thế nên người ta đứng ở vị trí nào để nhìn xuống thuyền đều có thể thấy rõ ràng. Và nhờ cái khoảng trống đó cùng với nước biển hồ, khi rao giảng thì nó vang lên và nó đưa vào trong bờ. Mọi người đứng trên bờ có thể thấy được và nghe được Chúa Giêsu giảng dạy. Đó là cái vị trí mà Chúa Giêsu đã lựa chọn. Thật là thuận tiện, không có phải dùng micro hay là những cái loa lớn như ngày hôm nay. Thứ hai là Ngài đã lựa chọn một chiếc thuyền. Biết bao nhiêu thuyền đánh cá ở đó, nhưng mà Chúa lại chọn thuyền của Simon. Chúa đã có ý đến với Simon và ngồi trên thuyền của Simon để giảng dạy cho dân chúng. Và sau khi giảng xong thì Ngài đã muốn chinh phục Simon. Cho nên Ngài bảo hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới để bắt cá. Đối với Chúa Giêsu, cái việc đi bắt cá không có quan trọng. Nhưng mà đây là một phương tiện để Chúa gọi Simon. Và Simon cũng biết quá rõ về cái yếu đuối của mình. Simon đã thưa với Chúa là chúng con cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy con sẽ thả lưới. Chú Simon Phêrô không có cãi lại Chúa Giêsu. Ông quá kinh nghiệm rồi, ban ngày đi đánh cá làm sao mà bắt được cá. Chỉ có thả lưới ban đêm thôi. Và cá nó đi ăn ban đêm thì nó mới lọt vào trong lưới. Còn ban ngày trời nắng lên rồi, làm sao mà có thể thả lưới bắt cá được. Nhưng mà vâng lời của Chúa Giêsu, ông thả lưới. Cái điểm quan trọng, chúng ta thấy mẹ Maria vâng lời Thiên Thần truyền. Kế hoạch của Chúa đã truyền qua Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Và mẹ đã thưa xin vâng để cho Chúa làm. Ở đây, Phêrô cũng vâng lời Chúa Giêsu mà thả lưới. Mặc dù ông biết quá rõ, với kinh nghiệm nhà nghề của ông, thì chắc chắn là không có con cá nào rồi. Nhưng mà thật là bất ngờ, cá lại đến quá nhiều. Nhiều đến độ mà lưới hầu như bị rách. Và một thuyền của Phêrô cũng không thể nào chứa hết được. Phải ra hiệu cho những người đồng bạn, những thuyền đồng bạn đến và giúp đổ cá đầy thứ hai thuyền, đến độ mà gần muốn chìm vì cá nhiều quá, nặng đến độ gần chìm. Và trước mẹ cá lạ lùng, Chúa Giêsu đã chinh phục được Phêrô. Nhưng trước tiên chúng ta thấy là Phêrô nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Rồi trước khi thả lưới thì nhận mình là cực nhọc suốt cả đêm mà chẳng được gì. Nghề nghiệp của mình bao nhiêu kinh nghiệm nhưng mà chẳng được gì hết. Bây giờ vâng lời thầy thì lại được cá quá nhiều, không thể nào tưởng tượng được. Cho nên ông sụp lại và thưa với Chúa là xin Chúa hãy tránh xa con vì con là người tội lỗi. Ông cảm thấy Thiên Chúa quá là cao vời. Ở đây ông nhận ra và ông tin vào thần tính của Chúa Giêsu. Không phải là một con người bình thường như trước kia. Ông nghĩ về một Giêsu có nhiều quyền năng. Nhưng mà ở đây ông tuyên xưng thần tính của Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là người tội lỗi. Ông ý thức cái thân phận con người tội lỗi của mình. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cần tới người tội lỗi. Vì con người tội lỗi, Chúa mới đến với nhân loại và Chúa dùng những con người tội lỗi để cứu độ nhân loại. Phêrô dù có tội lỗi, dù có chối Chúa, nhưng mà Phêrô tin vào Chúa Giêsu và hết lòng với Chúa Giêsu. Con có yêu mến thầy hơn những người này không? Phêrô cũng đã từng tuyên xưng sau ngày Chúa phục sinh là thầy biết rõ con yêu mến Chúa. Và ông tuyên xưng thứ ba lần và Chúa giao cái trách nhiệm cho Phêrô đứng đầu chăn dắt các chiên con chiên mẹ của thầy. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hứa với Phêrô là đừng có sợ, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Đây là cái điểm mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới khi bước lên thuyền của Phêrô rồi cho một mẻ cá lạ lùng. Và giờ đây là giờ mà Chúa nói thẳng với Simon Phêrô là đừng có sợ, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Và Phêrô biết rõ mình không có khả năng ăn nói hoặc là thuyết phục được người khác. Nhưng mà tùy thuộc ở nơi Chúa, như tùy thuộc cái mẻ cá lạ lùng, vâng lời thầy con thả lưới. Cho nên khi làm mọi việc mà tin vào Chúa Kitô, để cho Chúa hướng dẫn chúng ta, thì mọi sự sẽ thành công cách tốt đẹp. Phêrô ý thức hơn bao giờ hết Và Phêrô đã nhận ra cái sự thật này. Một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và đã tuyên xưng cái niềm tin vào thần tính của Chúa Giêsu. Đừng sợ hãi, con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ và từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Ở đây có kể tới Giacôbê và Gioan, con Giê-bê-đê. Và dĩ nhiên, ở đây có Simon, Phêrô và An-rê, anh em với ông. Cho nên đây là những môn đệ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã gọi, đã chọn. Và rồi Ngài lần lượt mời gọi những người khác làm môn đệ của Chúa Giêsu để tiếp tục chinh phục người ta, không phải bằng quyền năng của những môn đệ của Ngài, sự khôn ngoan của môn đệ của Ngài, mà là quyền năng của chính Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi các tông đồ. Các tông đồ trở nên chi thể của Chúa Giêsu để Chúa Giêsu sử dụng mà đưa nhiều người trở về với Chúa, đưa nhiều người đi vào cái vương quốc của Chúa. Và Chúa mời gọi từng người qua những con người yếu đuối, những con người tội lỗi, không phải là Phêrô đạo đức hơn những người khác mà Chúa chọn. Nhưng mà Phêrô có một lòng yêu mến Chúa. Phêrô đã nhận thấy tất cả những gì Chúa Giêsu làm. Ông đã tuyên xưng niềm tin của mình: lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con vì con là người tội lỗi. Chúa phải tránh xa con vì ông cảm thấy ông bất xứng, ông không thể nào làm gì được hết. Ông không thể nào gần Thiên Chúa thánh thiện tốt lành được. Cho nên ông ý thức cái sự yếu đuối của mình và Chúa lại đã chọn một con người để làm đầu giáo hội, để bắt đầu cái chương trình cứu độ của Chúa. Chúa cần các tông đồ. Và qua đó, lần lượt theo thời gian, Chúa cần sự cộng tác của từng người chúng ta ngày hôm nay. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Mỗi người đều có cái bổn phận phải loan báo tin mừng của Chúa. Loan báo tin mừng của Chúa là sứ mạng của từng người chúng ta, là bản tính của giáo hội. Không loan báo tin mừng, giáo hội không còn bản tính này nữa. Và chúng ta cũng không còn là môn đệ của Đức Kitô. Mỗi người chúng ta đều có cái sứ mạng này. Cho nên Phêrô đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Chúng ta cũng tin vào Chúa Kitô và vâng lời Chúa Giêsu. Chúng ta hãy làm việc cho Chúa Kitô. Không phải một người làm, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Hãy cộng tác và lo công việc rao giảng tin mừng của Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ dừng lại những cái nỗ lực của con người suốt cả đêm chẳng được con cá nào. Và chúng ta cũng vậy, suốt cả cuộc đời chúng ta chẳng được con cá nào. Nếu chúng ta chỉ đặt cái cùng đích của đời mình ở nơi trần gian, thì cùng lắm chúng ta làm vài ba triệu đô la, rồi cuối cùng cũng xuôi hai tay bỏ lại tất cả cho trần gian, thì chúng ta chẳng được gì hết. Cho nên suốt cả, không phải là suốt cả đêm mà thôi, mà suốt cả cuộc đời chúng ta cũng chẳng được gì hết nếu không có Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần Chúa Giêsu Kitô, đến với Ngài, chúng ta đầu phục Ngài, vâng lời Thầy con thả lưới, vâng lời Chúa Giêsu, chúng ta sống tin mừng của Chúa, chúng ta rao giảng tin mừng của Chúa. Còn phần còn lại để chính Chúa Giêsu, Ngài ban Thánh Thần hướng dẫn tác động mọi người về với Chúa. Phêrô đã làm tròn sứ mệnh của mình và chấp nhận cái chết trên đồi Vatican ở tại Roma để trở nên thủ đô của giáo hội. Phêrô không có học hành giỏi giang hơn người khác, nhưng mà Phêrô đã thật tâm yêu mến Chúa Giêsu. Con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Bà Phêrô đã trả lời ba lần là con yêu mến thầy. Thầy biết con yêu mến thầy. Chúng ta có dám nói với Chúa như vậy không? Chúa biết con yêu mến Chúa. Con sẵn sàng vâng lời Chúa để làm mọi việc cho Chúa. Và sẵn sàng để cho Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con là của Chúa. Chúa cứ dùng như Chúa muốn. Thì đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc biết bao. Bởi vì không phải chúng ta làm một mình, mà vâng lời Chúa Giêsu chúng ta làm. Chúa bảo chúng ta hãy yêu thương nhau. Chúa bảo chúng ta hãy tha thứ vô điều kiện. Chúng ta phải đi làm hòa với mọi người, không phải sức của mình, mà là sức của Chúa. Để chúng ta có thể yêu thương vô điều kiện, chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện, chúng ta có thể cầu nguyện cho kẻ thù của mình, chúng ta có thể đi phục vụ với tất cả tình yêu vô điều kiện mà Chúa Kitô ban cho các tông đồ, ban cho mỗi người chúng ta. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, con thuyền để làm ăn suốt cả cuộc đời. Bây giờ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Kitô, bỏ gia đình, bỏ mọi sự đi theo Chúa, và cuối cùng các ngài được phúc tử đạo, được chết với Chúa, được hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Và nhờ đó mà ngày hôm nay toàn thế giới cần đến các tông đồ. Qua các tông đồ chúng ta mới biết Chúa Kitô, và các ngài đã không sợ bắt bớ thử thách. Các ngài đã cứ rao giảng tin mừng của Chúa và chấp nhận cho đến cái chết trên thập giá. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên mỗi người chúng con, để chúng con cũng sẵn sàng làm mọi việc mà Chúa Giêsu dạy chúng con, để Chúa thu được nhiều linh hồn về cho Chúa, cho vinh danh của Chúa và phần rỗi của mỗi người chúng con, và nhiều linh hồn được ơn cứu độ của Chúa.